Kính thưa Hội Thánh, tuần này chúng ta vẫn tiếp tục học lời của Chúa trong thư thứ nhất Côrintô. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học về sự tà dâm được nói đến ở trong Côrintô nhất đoạn 6 câu 12 đến câu 20. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Côrintô nhất đoạn 6 câu 12 đến câu 20. Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi, nhưng tôi sẽ chẳng bị bắt phục bởi sự gì. Đồ ăn vì bụng và bụng vì đồ ăn. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái này và những cái kia. Thân thể chẳng phải vì sự tà dâm, mà vì Chúa, và Chúa vì thân thể. Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ khiến chúng ta sống lại bằng chính quyền phép của Ngài. Các anh chị em chẳng biết rằng thân thể của các anh chị em là các chi thể của Đấng Christ sao? Vậy tôi có nên lấy các chi thể của Đấng Christ mà làm thành các chi thể của điếm đỉ? Không thể làm vậy. Hay là các anh chị em chẳng biết rằng ai kết hiệp với điếm đỉ thì trở nên một thân thể với nó sao? Vì Ngài phán hai người sẽ trở nên một thịt. Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một thể thiêng liêng với Ngài. Hãy tránh xa sự tà dâm. Mỗi một tội mà người ta làm đều ở ngoài thân thể, nhưng kẻ phạm tà dâm thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình. Các anh chị em chẳng biết rằng thân thể của các anh chị em là đền thờ của Đức Thánh Linh, đấng đang ngự trong các anh chị em, là đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi, nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em là các sự thuộc về Đức Chúa Trời. Kính thưa Hội Thánh, một cái lẽ thật căn bản đó là ở trong Đấng Christ thì cái sức mạnh của tội lỗi không còn thắng được chúng ta để bắt chúng ta phải phạm tội. Và chúng ta không còn bị hình phạt vì những cái sự phạm tội mà chúng ta đã thật lòng ăn năn. Đức Thánh Linh là một trong ba thân vị của Thiên Chúa ngự trong chúng ta, ban cho chúng ta Thánh Linh của Thiên Chúa. Thánh Linh của Thiên Chúa tức là sức mạnh toàn năng của Ngài và những ân tứ cần có ở trong đời sống của chúng ta được ban cho chúng ta, để chúng ta luôn thắng cái sức mạnh của tội lỗi và có cái năng lực để làm những điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Và Đấng Christ đã gánh thay hình phạt dành cho những sự phạm tội của chúng ta. Đó chính là cái sự tự do mà Đấng Christ đã ban cho những ai thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Lời của Chúa dạy và được chép lại ở trong Giăng đoạn 8 câu 36. Vậy nếu Đức Con buông tha các ngươi sẽ thật được tự do. Buông tha ở đây có nghĩa là giải cứu chúng ta ra khỏi cái sự áp lực của tội lỗi, sự kềm kẹp của luật pháp về cái sự hình phạt chúng ta bởi những sự mà chúng ta đã làm ra nghịch với luật pháp của Chúa. Và dĩ nhiên để có thể buông tha chúng ta, giải phóng chúng ta, thì Đức Chúa Giêsu Christ đã phải trả một cái giá. Chúng ta có được cái tự do đó ở trong Đấng Christ là bởi vì nhờ đó mà chúng ta được dựng nên mới trong Ngài. Côrintô nhì đoạn 5 câu 17 dạy rằng: Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Chính Thiên Chúa ở trong thân vị Đấng Thần Linh ngự trong chúng ta để ban cho chúng ta năng lực của Thiên Chúa, bảo đảm cái quyền tự do lựa chọn của chúng ta. Côrintô nhì đoạn 3 câu 17 chép: Chúa là Đấng Thần Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Và lời Chúa trong Côrintô nhì đoạn 9 câu 11 xác nhận rằng chúng ta được giàu có trong mọi sự để được tự do mọi bề. Giàu có trong mọi sự là giàu có về mọi phước lành của Thiên Chúa, tức là mọi sự ban cho từ Thiên Chúa, từ thuộc thể cho đến thuộc linh. Tức là cái sự được đầy dẫy những ân tứ và sức mạnh cùng thẩm quyền từ Thiên Chúa để có thể sống đúng theo lời Chúa. Tự do mọi bề là tự do lựa chọn và tự do hành động cho đời sống của mình với cái sức mạnh vượt qua tất cả những sự cản trở. Mỗi một con dân Chúa hoàn toàn được tự do để chọn trở lại sống trong tội lỗi hay là chọn mặc lấy con người mới và sống đời sống thánh khiết đẹp ý Chúa. Và lời của Chúa đã khuyên chúng ta rằng, như đã chép trong Galati đoạn 5 câu 1, vậy hãy đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã buông tha chúng ta, chớ trở lại đặt mình dưới ách tôi mọi nữa. Cũng như được chép trong Galati đoạn 5 câu 13, hỡi các anh chị em cùng cha, các anh chị em đã được gọi đến sự tự do, chỉ đừng dùng sự tự do làm cơ hội cho xác thịt, nhưng hãy bởi tình yêu mà phục vụ lẫn nhau. Dùng sự tự do làm cơ hội cho xác thịt nghĩa là cái cơ hội để mà phạm tội. Đừng vì cái tự do Chúa ban cho mình, để rồi mình cho rằng mình có thể phạm tội mà không bị hình phạt. Mỗi một người được dựng nên mới đều giống như Adam ở trong buổi đầu sáng thế, tức là được dựng nên giống như Thiên Chúa trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật, như lời của Chúa đã chép trong Ephesos đoạn 4 câu 24. Là người được dựng nên mới, ý chí tự do của chúng ta được phục hồi. Chúng ta không còn bị nô lệ cho ma quỷ và tội lỗi, không còn bị ép phải phạm tội. Trái lại, chúng ta có sức mạnh để hoàn toàn tự do lựa chọn và quyết định. Mặc dù khi chúng ta thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự cứu rỗi của Đấng Christ, thì chúng ta đã quyết định chọn đứng về phía Ngài, chọn tiếp nhận ân điển của Ngài, chọn sống một đời sống thánh khiết vâng phục Chúa. Nhưng mỗi một ngày chúng ta vẫn phải tiếp tục quyết định hành động theo lời Chúa hay là hành động theo ý muốn riêng của mình, là ý muốn nghịch lại lời Chúa. Nếu ý muốn của chúng ta đúng với lời Chúa, thì ý muốn của chúng ta cũng chính là ý muốn của Chúa. Nếu như ý muốn của chúng ta nghịch lại lời Chúa, thì ý muốn của chúng ta là ý riêng của chúng ta và là tội lỗi. Lời của Chúa trong Ê-sai đoạn 65 câu 2 gọi những kẻ sống theo ý riêng là những kẻ bội nghịch Thiên Chúa. Khi chúng ta tập thành cái thói quen, bất cứ ý muốn nào không đúng với lời Chúa, thì chúng ta lập tức gạt bỏ nó ra khỏi tâm trí của chúng ta ngay. Thì cái ý riêng dần dần sẽ không còn nổi lên trong chúng ta. Chúng ta dần dần chỉ có những ý muốn đúng với lời Chúa. Nhưng để biết ý muốn nào của chúng ta là ý riêng và ý muốn nào của chúng ta cũng chính là ý Chúa, thì chúng ta phải siêng năng đọc và suy ngẫm lời Chúa như lời của Chúa đã dạy trong Giô-suê đoạn 1 câu 8. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng. Ngày xưa, cách đây khoảng hơn 3.600 năm, thì Giô-suê chỉ có chưa trọn 5 cái cuốn sách đầu của Thánh Kinh Cựu Ước để giúp cho ông thịnh vượng trong cuộc sống và được thông sáng. Bởi vì cho đến lúc bấy giờ thì Môi-se chỉ chép ra từ sách Sáng Thế Ký cho đến Phục Truyền Luật Lệ Ký, mà cái chương cuối của Phục Truyền Luật Lệ Ký chưa được chép, là bởi vì cái chương cuối đó có lẽ do chính Giô-suê đã chép tiếp để hoàn thành cuốn Phục Truyền Luật Lệ Ký, là nói về cái sự chết của Môi-se. Chỉ vậy thôi, chỉ 5 cuốn sách đầu của Thánh Kinh thôi mà đã giúp cho Giô-suê thống lĩnh hàng triệu người Israel tiến vào trong đất hứa để chiến thắng những 7 dân tộc ở trong đất Canaan để thành lập quốc gia Israel. Đời sống của ông được thịnh vượng và ông trở thành một người có hành động thông sáng. Ngày nay thì chúng ta có toàn bộ 66 sách của Thánh Kinh cùng với Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta để dắt chúng ta vào trong mọi lẽ thật. Thử hỏi, nếu chúng ta tin và làm theo lời của Chúa đã dạy trong Giô-suê đoạn 1 câu 8, thì đời sống của chúng ta sẽ thịnh vượng và chúng ta sẽ được thông sáng biết là bao. Sự thịnh vượng của một người mà ngày đêm suy ngẫm và cẩn thận làm theo lời Chúa không phải là cái sự trở nên giàu có về của cải vật chất, Dù nếu cần thì Chúa sẽ ban điều ấy cho một số người để làm phương tiện phụng sự Ngài theo cái sự mà Chúa kêu gọi người ấy. Chắc chắn 11 sứ đồ ban đầu của Chúa và sau này là sứ đồ Phaolô cùng những người khác như là Banaba, Sila, Berisin, Aquila, Apollo, Timothy, Tít, vân vân, đều là những người chuyên tâm suy ngẫm lời Chúa, rao giảng lời Chúa và cẩn thận sống theo lời Chúa. Nhưng không một người nào trong số những người đó lại giàu có về của cải vật chất. Trái lại, chính Đức Chúa Giêsu Christ dạy rằng, những người đã tin nhận Chúa mà ham muốn sự giàu sang về đời này, thì đức tin sẽ bị nghẹt ngòi. Lời ấy được Chúa phán và được chép lại trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 22. Hạt giống gieo giữa bụi gai, tức là kẻ nghe lời rao giảng mà sự lo lắng về đời này và sự dối gạt của sự giàu có làm cho nghẹt ngòi lời, và kẻ ấy thành ra không kết quả. Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phaolô đã dạy như đã chép trong Timôthê nhất đoạn 6 từ câu 7 đến câu 10. Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian, và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi. Như vậy, được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng. Còn những kẻ muốn được giàu có thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, là những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất. Vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, có nhiều kẻ vì theo đuổi nó mà họ sai lạc rời khỏi đức tin và tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn. Sự thịnh vượng của một người mà ngày đêm suy ngẫm lời Chúa và cẩn thận làm theo là cái sự thịnh vượng của linh hồn, là của cải được tích lũy ở trên trời và sẽ còn lại cho đến đời đời. Người biết chuyên tâm làm theo lời Chúa để tích lũy của cải trên trời chính là người vô cùng khôn sáng. Tự do trong Đấng Christ không có nghĩa là tự do để tha hồ vi phạm 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Loài người bị kể là phạm tội vì vi phạm 10 điều răn của Đức Chúa Trời và bị luật pháp của Đức Chúa Trời lên án phạt. Nhưng bởi tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời mà loài người được ban cho sự cứu rỗi, ra khỏi sức mạnh và hậu quả của tội lỗi. Nếu loài người thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Vì thế, nếu một người đã được cứu rỗi mà trở lại phạm, dù chỉ một điều răn của Đức Chúa Trời, thì người ấy đã tỏ ra là mình chưa thật lòng ăn năn. Nếu thật lòng ăn năn, sao còn trở lại phạm tội? Kính thưa Hội Thánh, tôi đưa ra một cái thí dụ này để minh họa về cái sự thật lòng ăn năn. Giả sử như bão tố đang kéo đến một cái thành phố ở vùng ven biển và chính quyền ra lệnh cho dân chúng ở trong thành phố đó phải di tản từ cái bờ biển đó, phải lên xa lộ và đi về hướng Tây để thoát khỏi cái cơn bão đang tràn đến thành phố của mình, có thể gây ra thiệt hại sinh mạng của mình. Và giả sử trên cái đường mà di tản ra khỏi cái thành phố đó, có người đã thay vì lái xe về hướng Tây, thì người đó lại lái xe về hướng Đông. Nghĩa là chạy quanh quẩn một hồi thì lại vô tình lái xe ngược trở lại cái thành phố mà sắp sửa bị bão tàn phá đó. Và có nhân viên của chính quyền chặn người đó lại và nói rằng bạn đã lái xe ngược hướng rồi, sai hướng rồi, bạn phải đi về hướng Tây chứ không phải đi về hướng Đông. Vì hướng Đông là cái thành phố sắp sửa bị bão tràn đến, còn hướng Tây là cái nơi an toàn. Và nếu người đó rối rít cảm ơn xong rồi không tiếp tục đi về hướng Đông nữa mà quay đầu sẽ lại để đi về hướng Tây để được thoát khỏi cái thành phố sắp sửa bị bão tàn phá đó, thì người đó đã ăn năn. Ăn năn trong nghĩa đen của Thánh Kinh, cái từ ngữ ăn năn có nghĩa là quay lại. Nhưng nếu đi được một khúc thì người đó lại vì một lý do gì không cần biết mà người đó lại quay trở lại hướng Đông, thì có phải người đó đã thật lòng ăn năn hay không? Dù rằng có một khoảnh khắc nào đó người đó thật có quay trở lại cái hướng đúng, nhưng mà rồi cuối cùng thì người đó lại quay trở lại cái hướng không đúng, thì như vậy không phải là ăn năn. và hậu quả sẽ xảy đến cho người đó là như thế nào thì không cần nói, chúng ta cũng biết rồi. Người đó tự mình quay trở lại cái nơi sắp sửa bị hủy diệt. Cũng vậy, nếu chúng ta đã thật lòng ăn năn cái sự vi phạm 10 điều răn của Đức Chúa Trời để tin nhận sự cứu rỗi của Chúa, mà rồi sau khi được cứu rỗi thì chúng ta quay trở lại phạm dù chỉ là một trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời, tức là chúng ta đã không thật lòng ăn năn. Thật là khó hiểu khi có nhiều người tin vào cái sự giảng dạy của các tổ chức tôn giáo, cho rằng sau khi tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì họ không còn bị buộc phải vâng giữ 10 điều răn của Đức Chúa Trời, vì họ đã được tự do trong Đấng Christ. Họ không hiểu rằng cái sự tự do trong Đấng Christ là cái sự tự do pháp trị, nghĩa là họ được tự do khỏi sức mạnh của tội lỗi và khỏi sự bị bắt phục của ma quỷ để mà chọn sống theo lời Chúa, để mà vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa, chứ không phải tự do để mà phạm tội, không phải tự do để mà phạm các điều răn của Đức Chúa Trời mà không bị hình phạt. Vì nếu họ trở lại phạm các điều răn của Đức Chúa Trời thì họ sẽ bị luật pháp của Đức Chúa Trời xử phạt càng nghiêm trọng hơn. Lời của Chúa đã dạy rõ như đã chép trong Gia Cơ đoạn 2 câu 12. Vậy các anh chị em hãy nói và làm như phải chịu luật pháp tự do phán xét mình. Nghĩa là trong sự tự do mà Chúa ban cho chúng ta, vẫn có luật pháp để sửa trị chúng ta nếu chúng ta dùng sự tự do của mình mà vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời. Và trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 16, hãy ăn ở như những người tự do, nhưng chớ dùng tự do làm cái màn che sự độc ác mà xem mình như là nô lệ của Thiên Chúa. Nô lệ của Thiên Chúa có nghĩa là hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa, sống theo lời phán của Thiên Chúa như đã ghi chép một cách rõ ràng ở trong Thánh Kinh và đã được tóm gọn ở trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời, ở trong điều răn mới của Đức Chúa Giêsu Christ và ở trong điều răn đinh thánh của Đức Thánh Linh. Các điều răn này được chép trong Suốt Ký Giúp Tô Ký đoạn 20 câu 1 đến câu 17, Giăng đoạn 13 câu 34 và Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 15 câu 29. Lời cảnh cáo của Chúa dành cho những ai đã tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời mà còn quay lại sống trong tội đã được ghi một cách rất là rõ ràng ở trong Hebrew đoạn 6 từ câu 4 đến câu 8 và Hebrew đoạn 10 từ câu 25 đến câu 31, và chúng ta đã học qua tất cả những câu thánh kinh này. Sự kết thúc của những người cho rằng họ có thể xem thường 10 điều răn của Đức Chúa Trời, có thể vi phạm 10 điều răn của Đức Chúa Trời sau khi được cứu, sẽ là cái sự xấu hơn là cái sự kết thúc của những người không tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa trong Phi-e-rơ nhì đoạn 2 câu 20 đến câu 21 nói về họ như thế này. Vì nếu sau khi chúng nó đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, nhờ sự tri thức về Chúa và đấng giải cứu chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, rồi chúng nó lại vướng mắc những sự đó và bị bắt phục, thì sự kết thúc sau này của chúng nó sẽ xấu hơn lúc đầu. Vì thà chúng nó không biết đường công bình thì tốt cho chúng nó hơn là sau khi chúng nó biết rồi lại lui đi về điều răn thánh đã ban truyền cho chúng nó. Lui đi về điều răn thánh có nghĩa là không vâng phục theo điều răn thánh của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa rất là rõ ràng như vậy. Tiếc thay, hàng tỷ người trên thế giới này xưng nhận mình là môn đồ của Đấng Christ mà lại không chịu đọc và suy ngẫm lời Chúa để làm theo, nhưng lại tin theo những lời giảng dạy tà giáo của các giáo hội để rồi cứ tiếp tục sống ở trong tội, đi vào trong cái sự hư mất đời đời. Một trong những tội mà con dân Chúa thường tái phạm là tội tà dâm. Và tội tà dâm là nghiêm trọng nhất trong các tội, vì là tội nghịch lại chính thân thể của người phạm tội, cũng là nghịch lại đền thờ của Thiên Chúa. Đức Thánh Linh đã dùng Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 12 đến câu 20 để dạy cho con dân Chúa trong hội thánh tại Cô-rinh-tô thời xưa nói riêng và con dân Chúa trong hội thánh chung trong mọi nơi mọi lúc về cái sự nghiêm trọng của tội tà dâm. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa của từng câu. Trước hết là câu 12. Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi, nhưng tôi sẽ chẳng bị bắt phục bởi sự gì. Trước hết, cái sự hợp pháp là cái sự không nghịch lại luật pháp của loài người. Có nhiều trường hợp, những cái sự không nghịch lại luật pháp của loài người không hề đem lại ích lợi mà còn đem lại thiệt hại cho những ai làm ra những sự ấy. như là cái sự hút thuốc lá, cái sự cờ bạc trong các sòng bạc có giấy phép hoặc là qua các hình thức mua vé số, cái sự xem các văn hóa phẩm khiêu dâm, cái sự ngừa thai và phá thai, cái sự đồng tính luyến ái, vân vân. Kế tiếp, sự hợp pháp là sự không nghịch lại luật pháp của Đức Chúa Trời. Điển hình là cái sự không nghịch lại 10 điều răn của Ngài. Có những sự không nghịch lại 10 điều răn nhưng không đem lại sự ích lợi cho chúng ta, như là cái sự du lịch đến những nơi có hình tượng, cái sự xem những đoạn YouTube nhảm nhí, cái sự không tham dự vào việc bầu cử chính quyền, vân vân. Ngoài ra, nếu chúng ta ghiền hay nghiện một sự gì, chính là chúng ta cho phép sự ấy bắt phục chúng ta, dù bản thân của cái sự ấy khi chúng ta làm ra thì không phải là tội lỗi, không nghịch lại luật pháp của chính quyền hoặc là luật pháp của Thiên Chúa. Chúng ta đọc truyện, chúng ta xem phim, chúng ta chơi game là chúng ta dùng các hình thức giải trí, không có nghịch lại các điều răn. Nếu là những truyện, những phim và những game lành mạnh. Nhưng nếu chúng ta ghiền các hình thức giải trí ấy là vì chúng ta đã bị chúng bắt phục, thì chúng ta trở nên phạm tội. Lời của Chúa trong Phi-rơ nhì đoạn 2 câu 19 dạy rằng, vì có sự gì đã thắng hơn người thì người là nô lệ cho sự đó. Câu 13. Đồ ăn vì bụng và bụng vì đồ ăn, nhưng Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái này và những cái kia. Thân thể chẳng phải vì sự tà dâm mà vì Chúa và Chúa vì thân thể. Đồ ăn được Chúa dựng nên là để cho bụng tiêu hóa. Bụng được Chúa dựng nên là để tiêu hóa đồ ăn, cung cấp chất bổ dưỡng cần thiết cho thân thể xác thịt của chúng ta. Tuy nhiên khi thời điểm đến thì Đức Chúa Trời hủy hoại cả hai. Đồ ăn thì bị hủy hoại khi được đưa vào trong bụng, và bụng thì bị hủy hoại khi thân thể xác thịt của chúng ta trải qua sự chết. Thân thể xác thịt của loài người được dựng nên để phản chiếu sự vinh quang của Thiên Chúa, để trở thành nơi Thiên Chúa ngự, để làm đền thờ sống của Thiên Chúa. Riêng đối với những người thuộc hội thánh, thân thể xác thịt của họ sẽ được kết hiệp một cách mầu nhiệm với Đấng Christ. Vì thế, thân thể xác thịt của họ được dựng nên là vì Chúa. Ngay trong đời này, thân thể xác thịt của họ tiêu biểu cho Đấng Christ ở giữa thế gian. Và danh từ Chúa được dùng ở trong câu này và câu kế tiếp là chỉ về Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa vì thân thể xác thịt của loài người, có nghĩa là Chúa thể hiện sự vinh quang của Ngài qua cái thân thể xác thịt của loài người. Ngài đã dựng nên thân thể xác thịt của loài người giống như tượng của Ngài, tức là giống như thân thể xác thịt của Ngài khi Ngài thể hiện chính mình Ngài ở trong thế giới vật chất. Riêng đối với thân thể xác thịt của những người thuộc hội thánh, Đấng Christ là đầu của họ và họ là các chi thể của Ngài, để đem sự cứu rỗi và ân điển của Ngài đến cho mọi người trong thế gian. Khi loài người phạm tội, sự vinh quang của Thiên Chúa lìa khỏi thân thể xác thịt của loài người và thân thể xác thịt ấy bị hủy hoại bởi sự chết. Roma đoạn 3 câu 23 chép, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Và Hebrew đoạn 9 câu 27 chép, theo như đã định cho loài người, chết một lần, sau đó là sự phán xét. Nhưng bởi tình yêu và ân điển của Thiên Chúa, mà loài người được Ngài ban cho cái cơ hội ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Ngài. Trong thời đại của Hội Thánh, khi một người đã được cứu rỗi, thì thân thể của người ấy được thánh hóa để trở nên thân thể của Đấng Christ. Nếu người ấy phạm tà dâm, thì không phải chỉ tự làm ô uế thân thể của mình, mà còn làm ô uế thân thể của Đấng Christ và đền thờ của Thiên Chúa. Câu 14. Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ khiến chúng ta sống lại bằng chính quyền phép của Ngài. Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại, có nghĩa là khi Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, Ngài đã từ bỏ mọi quyền phép của Thiên Chúa để hoàn toàn là một người. Vì thế, Ngài có thể chết như một người, và Ngài cần có quyền phép của Đức Chúa Trời để khiến Ngài sống lại từ trong sự chết. Những người thuộc về Chúa bởi sự ăn năn tội và bởi đức tin vào trong sự chết chuộc tội của Ngài, nếu cứ trung tín vân phục Đức Chúa Trời, sống theo lời Chúa, thì thân thể xác thịt của họ sẽ được sống lại bằng sức toàn năng của Đức Chúa Trời một cách vinh quang như là thân thể xác thịt của Đấng Christ. Thân thể xác thịt của những người không thuộc về Chúa, không có sự cứu rỗi, sau thời kỳ vương quốc ngàn năm cũng sẽ sống lại bởi quyền phép của Đức Chúa Trời, nhưng để lãnh án phạt về mọi tội lỗi mà họ đã làm ra và bị nhốt đời đời trong hỏa ngục, như lời của Chúa đã tiên tri và được chép lại trong Khải Huyền, đoạn 20 từ câu 11 đến câu 15. Câu 15. Các anh chị em chẳng biết rằng thân thể của các anh chị em là các chi thể của Đấng Christ sao? Vậy tôi có nên lấy các chi thể của Đấng Christ mà làm thành các chi thể của điếm đỉ? Không thể làm vậy. Mặc dù thân thể xác thịt của con dân Chúa ở trong hội thánh sẽ được kết hiệp một cách nhiệm màu với Đấng Christ ở trong lễ cưới của chiên con như đã được tiên tri và chép lại trong Khải Huyền đoạn 19 từ câu 7 đến câu 9. Nhưng ngay trong hiện tại giữa cuộc đời này, thân thể xác thịt của họ được kể là những chi thể của thân thể Đấng Christ. Qua họ, Đấng Christ công bố tin lành cứu rỗi của Ngài và ban ân điển của Ngài cho mọi người trong thế gian. Thân thể xác thịt của họ được Thiên Chúa Đấng Thần Linh ngự vào. Vì thế, con dân Chúa không nên phạm tội tà dâm, nhất là không nên phạm tà dâm với điếm đỉ. Danh từ điếm đỉ được dùng để chỉ những người nam và những người nữ dùng quan hệ tình dục để kiếm tiền. Có những điếm đỉ nam và những điếm đỉ nữ phục vụ tình dục cho bất cứ ai có tiền trả cho họ, kể cả phục vụ những kẻ ham thích đồng tính luyến ái. Dân thành Corinto thời của sứ đồ Phaolô đã quen thuộc với cái nếp sống tà dâm trụy lạc được luật pháp của loài người công nhận. Sau khi tin nhận Chúa, một số người trong hội thánh tại Corinto thời bấy giờ vẫn còn có cái thói quen phạm tà dâm với điếm đỉ mà không nghĩ rằng đó là cái việc làm tội lỗi. Vấn đề không phải là Đức Thánh Linh không cáo trách ở trong thần trí của họ, mà là họ tự lý luận rằng việc làm của họ không phạm pháp thì họ có quyền làm. Hơn nữa, trong Thánh Kinh Cựu Ước không có điều luật cấm phạm tà dâm với điếm đỉ. Thực tế, Giuđa, một trong các tổ phụ của Đức Chúa Giêsu, cũng từng tìm kiếm quan hệ tình dục với gái điếm, như đã chép trong Sáng Thế Ký đoạn 38. Giép-thê, một trong các quan xét của dân Israel, là con của một gái điếm, như đã chép trong các quan xét đoạn 11 câu 1. Và quan xét Samson cũng quan hệ tình dục với gái điếm, như đã chép trong các quan xét đoạn 16 câu 1. Có nhiều người đã tin nhận sự cứu rỗi của Chúa, nhưng vẫn ham muốn những cái thú vui tội lỗi, thì những người ấy luôn tìm cách để bào chữa cho sở thích của họ. Họ tìm xem trong Thánh Kinh có chỗ nào gọi cái việc họ làm là tội lỗi hay không. Nếu không, thì họ cho rằng họ có quyền làm điều ấy, vì Thánh Kinh không có luật cấm. Điển hình là việc hút thuốc lá hay là việc dùng các loại ma túy. Những người hướng về những cái sự ham muốn của xác thịt như vậy, thì không nhạy cảm với cái sự phán dạy của Đức Thánh Linh trong tâm thần của họ. Vì thế, Đức Thánh Linh thần cảm cho các sứ đồ và các trưởng lão trong hội thánh viết ra những lời dạy dỗ thành văn bản để giúp cho những người như vậy hiểu được thế nào là nếp sống mới trong Đấng Christ. Câu 16. Hay là các anh chị em chẳng biết rằng ai kết hiệp với điếm đỉ thì trở nên một thân thể với nó sao? Vì Ngài phán, hai người sẽ trở nên một thịt. Kết hiệp với điếm đỉ có nghĩa là quan hệ tình dục với điếm đỉ. Trở nên một thân thể hay trở nên một thịt là cái cách nói để diễn tả sự thân thể xác thịt của người này kết hợp với thân thể xác thịt của người kia một cách thân mật và chặt chẽ qua cái sự quan hệ tình dục, khiến cho xác thịt của họ tương thông với nhau. Chính vì thế mà có những chứng bệnh truyền từ người này sang người kia qua cái sự quan hệ tình dục. Và nguy hiểm hơn nữa là cái sự tà linh truyền từ thân thể của người này sang thân thể của người kia khi thân thể của họ trở nên một trong cái sự quan hệ tình dục. Phần lớn, nếu không phải là hầu hết, những điếm đỉ đều thờ lại tà thần và thân thể xác thịt của họ bị tà linh xâm nhập. Đặc biệt, điếm đỉ tại thành Corinto vào thời của Phaolô là những nam nữ tế sư của các đền thờ tà thần. Con dân Chúa mà quan hệ tình dục với điếm đỉ có tà linh thì tự mình mở đường cho tà linh từ điếm đỉ xâm nhập vào thân thể của chính mình. Trên một phương diện khác, chỉ cần phạm tội tà dâm là con dân Chúa đã tự mình làm ô uế thân thể xác thịt của mình và mở đường cho ma quỷ xâm nhập. Chữ Ngài phán ở cuối câu 16 có nghĩa là Thiên Chúa đã phán và đã được Môi-se ghi lại ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24. Câu 17. Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một thể thiêng liêng với Ngài. Người kết hiệp với Chúa là người kết làm một với Đấng Christ qua cái sự thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Sự kết hiệp đó được tiêu biểu qua cái sự chịu báp têm và cái sự dự tiệc thánh. Chịu báp têm là muốn được thuộc về Thiên Chúa bằng cách nhận lấy danh của Thiên Chúa và thể hiện lòng ăn năn tội cùng đức tin của mình vào sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Hình ảnh bị dìm hoàn toàn xuống nước tiêu biểu cho cái sự bằng lòng chết đi con người cũ tội lỗi và chết theo Đấng Christ trong cái sự chết của Ngài. Hình ảnh ra khỏi nước tiêu biểu cho cái sự được tái sinh thành một con người mới và sống lại theo Đấng Christ trong cái sự sống lại của Ngài. Sự tiếp nhận bánh không men tiêu biểu cho cái sự tiếp nhận bản thể mới thánh khiết từ Đấng Christ. Sự tiếp nhận nước nho tiêu biểu cho cái sự tiếp nhận sự sống mới và là sự sống đời đời từ Đấng Christ. Nhờ đó con dân Chúa trở nên một thân thể với Đấng Christ và sống bằng chính sự sống phục sinh và sự sống đời đời của Ngài. Trở nên một thể thiêng liêng với Ngài. Có nghĩa là chúng ta có được thần trí của Đấng Christ vì tâm thần của chúng ta được hiệp một với Ngài. Roma đoạn 8 câu 9 chép: Nhưng các anh chị em không ở trong xác thịt mà ở trong thần trí. Nếu thần trí của Thiên Chúa thật ở trong các anh chị em, nếu ai không có thần trí của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Thần trí là cái sự hiểu biết của tâm thần về thế giới thuộc linh. Thần trí của Thiên Chúa là thần trí đến từ Thiên Chúa, tức là cái sự hiểu biết mọi lẽ thật do Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của chúng ta giải bày cho chúng ta. Giăng đoạn 16 câu 13 chép: Nhưng khi Ngài đến, Đấng Thần Linh của lẽ thật, thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào trong mọi lẽ thật. Vì Ngài sẽ không tự mình nói, nhưng mọi điều Ngài đã nghe thì Ngài sẽ nói và Ngài sẽ báo cho các ngươi những sự xảy đến. Thần trí của Đấng Christ là thần trí đến từ thân vị loài người của Thiên Chúa Ngôi Lời. Đó là sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và sự hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời do chính Đức Chúa Giê-xu giải bày cho chúng ta. Như đã chép trong Giăng đoạn 1 câu 18: Chẳng có ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ ngoại trừ Đấng Con Một, Đấng ở trong lòng của Đức Cha. Ngài đã giải bày về Thiên Chúa. Chỉ những ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ và hết lòng sống theo lời Chúa thì mới có thần trí của Thiên Chúa và thần trí của Đấng Christ. Có rất nhiều người sau khi thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ được một thời gian thì lại lui đi trong đức tin. Họ là những người không muốn chịu khổ vì danh Chúa. Khi gặp trường hợp phải chịu khổ vì danh Chúa thì họ chối bỏ đức tin. Hoặc là họ là những người ham muốn sự giàu sang của đời này. Hoặc là họ là những người quá lo lắng về các nhu cầu vật chất mà không còn vững đức tin nơi Chúa. Ngụ ngôn về người gieo giống do Đức Chúa Giê-xu Christ kể và được ghi lại trong Ma-thơ đoạn 13 câu 3 đến câu 23, Mác đoạn 4 câu 3 đến câu 20 và Luca đoạn 8 câu 4 đến câu 15. Đã dùng hình ảnh những hạt giống rơi trên vùng đất có đá và vùng đất có gai góc để nói về những người như vậy. Câu 18. Hãy tránh xa sự tà dâm. Mỗi một tội mà người ta làm đều ở ngoài thân thể, nhưng kẻ phạm tà dâm thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình. Hãy tránh xa sự tà dâm là một mệnh lệnh của Đức Thánh Linh nằm trong điều răn của Đức Thánh Linh, được chép ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 15 câu 29. Sự tà dâm bao gồm nhiều hình thức phạm tội như đã liệt kê ở trong Lê Vi Ký đoạn 18. Sự tà dâm cũng bao gồm cả sự phạm tội trong tư tưởng như Đức Chúa Giê-xu đã phán và được ghi lại trong Ma-thơ đoạn 5 câu 28. Tội tà dâm còn bao gồm cả việc đọc các loại truyện, xem các loại phim, chơi các loại game khiêu gợi tình dục, bao gồm việc sử dụng các đồ chơi tình dục trong quan hệ tình dục của vợ chồng. Tội tà dâm được thể hiện thành hành động dẫn đến cái sự quan hệ tình dục giữa hai người sẽ khiến cho thân thể của người phạm tội bị ô uế và trở nên một với thân thể của người đồng phạm. Từ đó, sự ô uế, bệnh tật và tà linh từ người này lan truyền sang người kia. Ngay cả trong trường hợp hai con dân Chúa phạm tà dâm với nhau, nghĩa là hai người không có bị tà linh xâm nhập, nhưng mà nếu họ phạm tà dâm với nhau, thì cũng là mở ra cơ hội cho tà linh có quyền xâm nhập thân thể của họ, vì họ đã tự mình làm ô uế thân thể qua cái sự phạm tà dâm. Câu 19. Các anh chị em chẳng biết rằng Thân thể của các anh chị em là đền thờ của Đức Thánh Linh, đấng đang ngự trong các anh chị em, là đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Chúng ta đã học trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 16 rằng thân thể của chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa và đấng thần linh của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Điều đó đã chứng minh rằng đấng thần linh của Đức Chúa Trời chính là Thiên Chúa. Còn trong câu này, Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19, chúng ta học biết rằng thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh chính là đấng thần linh mà chúng ta nhận từ Đức Chúa Trời. Và Ngài chính là Thiên Chúa ngự trong chúng ta, tiếp nhận sự thờ phượng của chúng ta. Vì thân thể của chúng ta đã là đền thờ của Thiên Chúa, đền thờ của Đức Thánh Linh, nên thân thể của chúng ta không còn thuộc về chúng ta. Chúng ta không còn có quyền trên thân thể của chúng ta. Chúng ta không thể dùng thân thể của chúng ta theo ý riêng. Và mọi thành quả do thân thể của chúng ta làm ra đều thuộc về Thiên Chúa. Chính vì thế mà ngay cả tiền bạc của cải mà chúng ta làm ra cũng đều hoàn toàn thuộc về Chúa và phải được dùng theo ý Chúa, làm tôn vinh danh Chúa và đem lại ích lợi cho công cuộc gây dựng nước trời. Trong đó, chúng ta được phép chi dùng cho những sở thích của chúng ta nếu những sở thích ấy không nghịch lại lời Chúa và đem lại ích lợi. Vì chính Chúa là đấng ban cho chúng ta những sở thích không nghịch lại lời Chúa, như lời của Chúa trong Thi Thiên 37 câu 4 chép. Cũng hãy vui thỏa nơi đấng từ hữu hằng hữu, thì Ngài sẽ ban cho ngươi những điều ao ước của lòng ngươi. Và Thi Thiên 107 câu 9. Vì Ngài làm cho thỏa mãn linh hồn khao khát, khiến cho linh hồn đói được đầy dẫy vật tốt. Nhưng cái sự chi tiêu cho những sở thích của chúng ta phải theo cái thứ tự ưu tiên và phải cân đối với cái sự chi tiêu cho những nhu cầu trong cuộc sống và sự dâng hiến vào các mục vụ của hội thánh. Sự chi tiêu cho những nhu cầu trong cuộc sống là ưu tiên hàng đầu vì là sự bảo vệ thân thể của chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa và bảo vệ người nhà của chúng ta là bổn phận và trách nhiệm Chúa giao cho chúng ta. Sự dâng hiến vào các mục vụ trong hội thánh, trong đó có sự tiếp trợ những anh chị em cùng cha có khó khăn trong cuộc sống vật chất là ưu tiên thứ nhì. Sau cùng mới đến cái sự chi tiêu cho những sở thích không nghịch lời Chúa của chúng ta. Câu 20. Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi, nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em là các sự thuộc về Đức Chúa Trời. Mỗi một người tin nhận tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời đều được Đức Chúa Giêsu Christ trả giá bằng chính mạng sống của Ngài để chuộc người ấy ra khỏi sự hình phạt của Đức Chúa Trời dành cho những ai vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời. Đối với một người, cả thế gian cũng không quý trọng bằng linh hồn của người ấy. Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 26 chép, vì có lợi gì cho một người nếu người ấy được cả thế gian mà lại mất linh hồn của mình? Hay là một người sẽ lấy gì mà chuộc lại linh hồn của mình? Thế mà linh hồn bị hư mất vì phạm tội của người ấy được cứu chuộc bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, thì mạng sống của Đức Chúa Giêsu Christ cao quý biết là bao. Mỗi một người đã tin nhận tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời hoàn toàn không còn thuộc về chính mình nữa, nhưng thuộc về Đức Chúa Trời. Vì thế, người ấy có cái bổn phận tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể vật chất là xác thịt và trong cái thân thể thiêng liêng là tâm thần. Người ấy không có bổn phận tôn vinh bất cứ một ai khác ngoài Đức Chúa Trời. Tôn vinh Đức Chúa Trời tức là thờ phượng Đức Chúa Trời, tức là trong mọi nơi, trong mọi lúc và bằng mọi cách, khiến cho tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Đức Chúa Trời được chiếu sáng qua từng cảm xúc, từng ý nghĩ, từng lời nói, từng thái độ, từng cử chỉ và từng việc làm của chúng ta. Chính vì thế mà thân thể của chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa. Chính vì thế mà Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta để dẫn dắt chúng ta sống một đời sống thờ phượng Đức Chúa Trời đúng theo lời Chúa. Đức Chúa Giêsu Christ hiệp một với chúng ta trong sự chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh tiếp nhận sự thờ phượng của chúng ta để dâng lên Đức Chúa Trời. Nhưng chính mỗi một chúng ta phải quyết định chúng ta sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời trong tâm thần và trong xác thịt của chúng ta hay là chúng ta làm ô uế và hủy hoại thân thể xác thịt này của chúng ta bằng sự tà dâm. Quý ông bà, anh chị em có thể đọc và nghe lại cái bài giảng chú giải Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 1 đến câu 12 với cái tựa đề con dân Chúa giữ mình thánh sạch đã được đăng ở trên trang, đã được đăng ở trên khu mạng tìm hiểu thánhkinh.com. Trong bài đó có hướng dẫn cái cách duy nhất để con dân Chúa giữ mình tránh khỏi sự phạm tà dâm. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Tiếp theo, kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Đền thờ là con, nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Giêsu, đời con dâng hiến lên Ngài, theo Ngài con nguyện lòng luôn trung tín, vượt qua ngàn cơn sóng gió trong đời, con nguyện theo Ngài lòng không đắn đo. Ngài là tình yêu, tình Chúa muôn đời con nguyện. Ngài là nguồn vui, sự sống con sớm chiều, lòng hằng chờ mong Ngài vào trời cao, nơi cha ngày đêm cứ ngắm suy hoài, ơn Ngài tuôn tràn càng thêm thông sáng, đường đi dù cho trắc trở muôn trùng, có lời dắt nhiều lòng con vững tin, lời Ngài con nguyện, lời sống nuôi hồn linh con, lời Ngài yêu em, yêu bước chân con tan ngàn, lòng được bình an, ngàn lời hoa ca. Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là đền thờ của Đức Thánh Linh, đấng đang ngự trong các anh chị em. Là đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Đời con từ nay thánh đức tuôn tràn, thân này vui nhận hồng ân Thiên Chúa, vì yêu thần linh Thiên Chúa không màng, thân này Chúa ngự từ nay mãi luôn. Đền thờ là con, thờ Chúa trong hồn linh con. Đền thờ là con, để sống con tôn kính Ngài. Nguyện đẹp lòng cha, thừa ngàn lời ca. Đền thờ là con, thờ Chúa trong hồn linh con. Sống con tôn kính Ngài, nguyện đẹp lòng cha, thừa ngàn lời ca. Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.